chương trình ca khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện. Xin kính chào quý thính giả nghe đài. Quý thính giả thân mến, hôm nay ta cùng nhau bàn về đề tài đằng sau những bài hát, hay nói khác là ta cùng nhau tìm hiểu những yếu tố tác động vào tâm lý một tác giả trong quá trình sáng tác ra những bài hát có giá trị vào một thời điểm nào đấy trong cuộc đời của người ấy, để rồi được người đời yêu thích vào chính thời điểm ấy, hay may mắn hơn, còn ở lại với lòng người về lâu về dài. Có những nhạc sĩ viết nên những ca khúc được người nghe người ta yêu thích, nhưng tự mình thì không để lại qua bút tích hay lời nói về cái tạm gọi là lai lịch của một bài hát. Vì thế mà người nghe cứ việc đoán già đoán non, nêu giả thuyết này giả thuyết kia nếu như tò mò muốn tìm hiểu. Cạnh đấy thì có những người kể lại lai lịch bài hát trong hồi ký hoặc qua những cuộc phỏng vấn của báo chí, đài phát thanh hoặc truyền hình. Mà khi có những cuộc phỏng vấn như vậy thì câu hỏi gần như bất di bất dịch của những người phỏng vấn là: xin nhạc sĩ vui lòng cho biết đã sáng tác bài hát này, bài hát kia trong trường hợp nào. Nhưng trước hết, như một ví dụ điển hình, xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Dư Âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vào thời đầu thập niên 50 qua tiếng hát của Sĩ Phú.
Đêm qua mơ sáng em đang hồng đèn dịu buồn tiếng tơ, không gian chẳng lắng như âu yếm dư ai trong giấc mơ. Mái tóc nhẹ rung trăng vần làn sóng, yêu ai ăn năn cũng đã đầy vơi đôi mắt xa rồi. Anh yêu tiếng hát em như lời nguyện đẹp bao ước mơ, anh như lầu vắng em như ánh trăng gieo muôn ý thơ. Muốn nói cùng em đôi lời chiều mến, tim anh băn giá đan ngại
vừa rồi là một lượt hát bài Dư Âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua tiếng hát Sĩ Phú. Bài hát đặc biệt trữ tình này thì đã quen thuộc với người nghe từ 60 năm nay. Trong gần ấy năm thì tất nhiên cũng đã có cả nghìn bài hát cùng thể loại. Những bài hát vẫn thường được mệnh danh là tình khúc. Thế nhưng trong ký ức tập thể của dân ta hay ít ra thì đối với thế hệ nay đã trên dưới 50 thì bài hát đó đã để lại một dấu ấn chưa mấy nhạt phai. Muốn nói cùng em đôi lời trìu mến, tim anh băng giá đang ngại ngùng câu năm tháng mong chờ. Bài Dư Âm có câu như thế. Người ta có thể viết cả trăm cả nghìn bài hát dưới dạng tình khúc với lời hát quanh co theo kiểu này kiểu nọ để nói về tình yêu của một người nam với một người nữ. Thế nhưng có là thi sĩ nhạc sĩ hay không, là thi sĩ nhạc sĩ chăng nữa, thì tự hỏi xem khi con người ta yêu nhau thì có câu nào khác hơn khả dĩ nói lên tâm trạng của người đang yêu và đang mòn mỏi chờ đợi kết quả, thì lại có thể khác với câu hát giản dị rõ nghĩa như 2 với 2 là 4 vừa rồi. Vậy thì khi người ta phỏng vấn nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua báo chí hay truyền thanh, truyền hình, qua video, câu hỏi chủ chốt vẫn xoay quanh lai lịch bài hát nổi tiếng nhất đó của ông. Tóm lược cho thật gọn ghẽ phần trả lời của người nhạc sĩ thì ta được biết, năm 1950 khi ông 26 tuổi, ông quen biết một người bạn. Người bạn có hai cô em gái, gia đình bên đó cứ đinh ninh ông sẽ kết với cô chị, nhưng ông lại không cảm thấy tâm đầu ý hợp với cô chị. Trong khi đó thì cô em mới có 16 tuổi, lại rất để ý đến ông. Ông kể lại với người ta là ông đọc được tình yêu mà cô gái 16 tuổi kia dành cho ông qua ánh mắt của nàng. Có điều là sau đấy thì hoàn cảnh trở nên bất lợi vì gia đình nhà người ta muốn chàng nhạc sĩ trẻ của chúng ta thời đó gá nghĩa với cô chị chứ không phải cô em. Mà chàng nhạc sĩ cũng có việc phải đi xa cho nên chuyện tình lẽ ra dẫn đến kết quả tốt đẹp thì lại trở thành chuyện dở dang lỡ làng. Đêm cuối cùng sau khi có dịp gặp gỡ cô gái 16 tuổi kia thì bài hát Dư Âm được hoàn tất và người đời vẫn yêu thích nó cho đến mãi tận ngày hôm nay. Cái khung may trong mối duyên đầu của một nhạc sĩ dẫn đến cái may mắn cho người đời được nghe một giai điệu đẹp đẽ thì nó là như vậy. Chỉ có một điều mà chúng tôi cho là hết sức quan trọng thì nó lại thường không được nhấn mạnh cả bởi người phỏng vấn lẫn người được phỏng vấn và sau đó là người đọc hay người nghe cuộc phỏng vấn. Điều đó thì chúng tôi mạn phép được đề cập đến sau trong buổi phát thanh hôm nay. Trước đó thì chúng tôi cũng lại xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe một bài hát thuộc loại đặc biệt trữ tình khác cùng một thời với bài Dư Âm của Nguyễn Văn Tý. Và ấy là bài Mơ Hoa của Hoàng Giác.
Chiều mơ chuông chiều ngân tiếng vẫn vương lòng trống theo cô hái hoa bước đi bâng khuâng muôn ngàn sầu nhớ bóng mờ mờ xa tan giấc mơ bóng người khuất xa
Vừa rồi là một lượt hát bài Mơ Hoa của nhạc sĩ Hoàng Giác qua tiếng hát Quang Tuấn. Một bài hát mà có lẽ thế hệ những người này đã trên dưới 50 hầu như không một ai là đã không từng nghe qua và yêu thích. Thì cũng lại trong một buổi phỏng vấn tác giả qua video, người phỏng vấn đã không quên hỏi về lai lịch hai bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Hoàng Giác là bài Mơ Hoa và bài Lỡ Cung Đàn. Về bài Lỡ Cung Đàn thì trong một buổi phát thanh trước đây chúng tôi đã có đề cập đến cũng như giới thiệu qua tiếng hát của Lê Dung. Vậy thì đối với bài Mơ Hoa, nhạc sĩ Hoàng Giác kể lại rằng hồi ấy thời cuối thập niên 40 đầu 50 ông ở Hà Nội đang tuổi học trò. Và hàng ngày cậu học trò trẻ trung đó vẫn thấy một cô nàng bán hoa quang gánh đi ngang nhà. Hình ảnh cô gái tác động vào tình cảm của chàng thanh niên, bài hát Mơ Hoa ra đời, giản dị có thế. Vậy thì bây giờ kết hợp với lai lịch bài Dư Âm của Nguyễn Văn Tý như vừa được chúng tôi đề cập đến lúc ban nãy, ta thấy gì? Ta thấy là trừ phi có những bài hát về tình yêu do người nhạc sĩ người ta cứ thế mà tưởng tượng ra, tuy vẫn hay chả kém gì hai bài Dư Âm hay Mơ Hoa, mà có khi tùy theo sở thích của từng người, giới thưởng ngoạn, có kẻ vẫn cho là đặc sắc hơn cả hai bài Dư Âm và Mơ Hoa, thì phải chăng là động cơ trực tiếp dẫn đến một ca khúc có giá trị cả về giai điệu lẫn lời hát đều phát sinh từ một cái gì đấy rất có thực? Không hẳn là như vậy. Ngay cả những bài hát về tình yêu không có những điển tích rõ ràng cụ thể như được chính các tác giả nêu ra kia thì cũng đâu có phải hoàn toàn là tưởng tượng, hoàn toàn là hư cấu. Không có hay chưa có một bóng dáng cụ thể, có tên, có tuổi, có địa chỉ hẳn hoi ở ngoài đời thực thì đâu phải vì thế mà một nhà thơ hay một nhạc sĩ không ấp ủ trong lòng một bóng dáng thật đậm nét, cho dù là bóng dáng đó đang còn ở trong tình trạng hư ảo của mộng và mơ. Nhưng cạnh đấy thì có điều mà vừa lúc ban nãy chúng tôi cho là còn quan trọng hơn gấp bội, nếu không muốn nói là lắm khi còn định đoạt cả số phận của một bài hát có giá trị khi nó ra đời. Và ấy là hoàn cảnh sống của chính người nghệ sĩ, lồng trong bối cảnh chung của xã hội vào thời điểm nhất định về mặt không gian và thời gian khi người đó viết nên tác phẩm của mình. Không là như vậy, không có cái không khí lãng mạn trong thơ văn nói chung của thời các ông Nguyễn Văn Tý, Hoàng Giác và cả bao nhiêu nhạc sĩ tài danh khác cùng thời không có những xu hướng tranh đấu cho nền độc lập của xứ sở vào thời ấy, thì làm sao giải thích được là bên cạnh những ca khúc cực kỳ lãng mạn của Văn Cao thì cũng lại có những tác phẩm về chiến đấu ca, hùng ca xuất sắc chẳng kém. Không có yếu tố chung của hoàn cảnh xã hội vào một thời nào đấy thì làm sao giải thích sự thể là cũng vẫn những con người đó như Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Hoàng Giác, Nguyễn Thiện Tơ, Nguyễn Văn Tý, Doãn Mẫn, Văn Cao v.v. mà sau năm 54 ở miền Bắc thì đã ngưng không còn viết bài hát nào về tình yêu như khi xưa các vị ấy vẫn viết. Nếu chỉ giải thích một cách giản dị là bởi chế độ chính trị lúc đó không cho phép người ta sáng tác theo hướng đó không thôi thì cũng chưa hẳn đã là chính xác. Bên cạnh trạng thái tâm lý là sự cấm đoán trực tiếp có thể ảnh hưởng đến cá nhân mình, thiết tưởng cũng còn cần phải để ý đến sự thể là môi trường văn hóa xã hội chung, nó khiến cho con người ta không còn thiết nghĩ đến những cái riêng của mình nữa. Tạm ví von thì cũng có thể mượn hình ảnh minh họa là khi xung quanh mình vừa qua một trận động đất, một cơn bão lụt lớn giết hại hàng nghìn con người, thì có lẽ chả có người nghệ sĩ nào thiết tha với thân phận chung của mọi người, lại có thể còn bụng dạ nào để ngồi đấy mà bình thản làm một bài thơ hay một ca khúc nói về một chuyện tình lớn bé gì đấy của mình. Hoặc nếu như người nghệ sĩ đã quá mệt mỏi với hoàn cảnh xung quanh, muốn tạm quên đi mọi thứ ngổn ngang của cuộc sống để thu gọn cuộc sống lại với không gì khác hơn là bản thân mình, thì bây giờ người ta vẫn có thể nói về những cái riêng như một hình thức thoát tục. Có những người xa lánh trần tục bằng câu kinh, câu kệ, hồi chuông tiếng mõ, thì cũng có những người có thể xa lánh cõi trần qua bản thơ câu hát về tình yêu đôi lứa, về chuyện dĩ vãng, có thật hay không có thật. Đời sống văn hóa xã hội của một nước do đó mà nếu như không tạo được một nguồn hứng khởi chung cho mọi người, thì con người cũng rất dễ quay lưng lại với cái chung rộng lớn cần có, nếu như muốn nói đến cái đẹp và cao quý của hai chữ văn hóa. Và để tiếp theo cũng trong phạm vi đề tài đằng sau những bài hát của buổi phát thanh hôm nay, xin mời quý thính giả ta cùng nhau nghe bài Trở Về của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát Hồng Nhung. Quý thính giả đang nghe trích đoạn bài hát Trở Về của nhạc sĩ Châu Kỳ qua tiếng hát Hồng Nhung. Ngày còn trẻ khi nghe bài hát này thì chúng tôi vẫn cứ đinh ninh rằng nội dung bài hát nói về một kỷ niệm của tác giả khi trở về quê hương bản quán. Cảnh xưa thì còn đấy, nhưng người yêu khi xưa của mình thì đã không còn đấy. Đến khi tìm hiểu về lai lịch bài hát thì hóa ra là sự thể có phần buồn thảm hơn nhiều. Thời đó ở quê ông có trận bão lụt lớn, ông từ Huế vội vã về thăm nhà ở một làng quê miền Trung. Về đến nơi thì được tin là mẹ mình đã bị chết đuối. Nhưng nói gì thì nói, mỗi bài hát có giá trị để người đời còn có thể nhớ dai nhớ rằng, thì bao giờ cũng nhất thiết phải phát xuất từ một cái gì đấy. Nói điều đó thì cũng dễ, bởi kỳ thực thì chả có cái gì phát sinh từ hư không cả. Nhưng khi bàn về lai lịch của một bài hát nào đấy, thì cho dù ngay chính tác giả của nó có kể ra một điển tích nào, thì thiết tưởng người đọc, người nghe cũng chỉ nên coi đấy như một khía cạnh của vấn đề. Bởi bên cạnh đấy còn biết bao nhiêu nhân tố khác nó tác động vào tâm lý của một con người. Có một nhà văn Pháp nổi tiếng khi xưa, ông đã từng viết một cuốn hồi ký nhưng lại sử dụng một cái tựa đề rất khá lập dị là Anti-Memoir, tức là phản hồi ký. Ông giải thích rằng những gì con người ta viết trong các hồi ký thường chỉ một phần rất nhỏ của sự thực. Nhớ lại là vận dụng ký ức, vận dụng tri thức, vận dụng ý thức. Vậy chứ còn bao nhiêu phần thuộc về vô thức mà ngay bản thân người viết hay người kể lại hoàn toàn không biết, vì nó nằm trong cõi vô thức của mình thì phần ấy bỏ đi đâu. Đã có ai chắc là mình làm một việc gì đấy thì mình biết chắc rằng động cơ chính là vì lý này lẽ nọ. Ông tác giả người Pháp đó, ông đã lập luận như thế. Và đối với một bài hát, ngoài phía tác giả còn phía người nghe đấy chứ. Người nhạc sĩ có lai lịch một bài hát của mình thì về phía người nghe cũng có lai lịch của cái thời kỳ mà tại sao mình hát, mình thích bài hát đó. Và hình như điều đó mới thực sự là quan trọng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết ra bài Dư Âm Bì, một chuyện tình đầu không thành. Nhưng biết đâu một người yêu thích bài hát ấy lại là trong khi anh ta đang thấp thỏm với tâm trạng tim anh băng giá, đang ngại hùng câu năm tháng mong chờ, thì lại đúng vào cái hôm được cô con gái mình yêu trả lời báo tin cho anh biết là ba mẹ em đã đồng ý. Và đến đây thì cũng đã chấm dứt chương trình Ca Khúc Việt Nam do Thanh Trang thực hiện buổi nay. Xin gửi đến quý thính giả lời chào thân ái và xin hẹn nhau lại đến tuần sau.